Quên điều độ.
Đây không phải là một người điều độ vì điều độ, hai điều độ vì bắt buộc. Hắn không có sức dư để bứa bừa, hắn cũng không có tiền, hắn mới 25, cái tuổi đương xuân, các mạch máu đầy căng, ngực phồng lên, đôi môi chẳng chán cười, bắp thịt xẻo nên chân đi không biết mỏi, dạ dày có thể co giãn như một cái túi cao su, đôi mắt nhìn cũng khoái trá như ăn, ham muốn là một cái phễu chẳng đặt vào đâu. Tin tưởng mạnh ngay với đôi tay cứng cáp, bởi vậy chẳng cái gì có thể gọi là thái quá. Ấy là nói cái lúc đương xuân của những thanh niên khác, không kể Hải. Hải đương xuân mà không biết cái sướng của người lúc đương xuân. Hải có bệnh tim, hắn lại đau phổi nữa. Ông bố hắn là một con người nghiện rượu, bà mẹ hắn chết non vì bệnh sản hậu. Hắn yếu ngay từ lúc chửa sinh ra, đã thế nuôi nấng lại sơ sài. Hắn không chết yểu cũng là may đấy. Năm hắn lên 6, thấy hắn hiền người ta đoán, thằng này học được đấy, nó không ham chạy nhảy như con nhà khác. Người ta nhốt hắn vào lớp học. Ông thầy quát mắng, ông thầy đánh đập. Hắn nhát nên chăm chỉ, học chẳng có gì lanh lợi, nhưng hay thuộc bài. Năm 20, hắn đậu bằng tốt nghiệp thành trung. Năm 21, hắn trúng tuyển kỳ thi thư ký vô tuyến điện. Bao hơi sức đã phí đi để tranh một việc làm, còn sức đâu mà làm việc. Chưa qua được thời kỳ tập sự, Hải đã ốm, hắn xin thôi việc, không có tiền để nằm ở các bệnh viện, hắn về quê để chạy chữa. Ở nhà quê có đủ cơm ăn đã là may, tiền đâu để thuốc thang. Hắn chỉ chữa bệnh bằng nghệ sống, bằng nước rau má tía, bằng nước tiểu trẻ con. Ba món ấy của ba người, mỗi người mách một môn. Chẳng biết ai hay, hắn dùng cả ba môn một lúc. Được cái những vị ấy không đắt lắm, nghệ có sẵn trong vườn, rau má tía mọc hàng rừng ở vệ đường. Trẻ con thì nhà nào cũng có, mà trẻ nhà nào cũng biết đi tiểu cả. Được đi vào một cái cốc thì thú lắm, chúng không đòi tiền. Cũng nhờ vậy mà Hải dùng ba món thuốc trên cũng được khá lâu, đến 3 năm. Ấy thế rồi hắn khỏi, tự nhiên mà khỏi, hay không khỏi thì cũng vậy, bởi có những cơ thể lâu ngày quen với bệnh, bệnh vẫn còn ở đấy, nhưng người vẫn không chết gì. Có lẽ Hải cũng thế chăng? Hắn đợi chết mà không chết. Ấy thế là hắn tin ngay rằng hắn không chết nữa. Người hắn khỏe. Khi người ta tin rằng mình khỏe thì người ta khỏe lắm. Ấy thế là Hải đi tìm việc. Tìm việc không dễ gì, nhưng cũng may mà Hải có cái bằng tốt nghiệp thành trung. Hải có quyền mở một cái trường tư. Hắn xin phép mở. Mở trường tư cũng phải là một người đủ sức. Người ta đòi một cái giấy chứng nhận của đốc tờ. Hải phải đến phòng khám bệnh của một y sĩ xin một tờ chứng chỉ. Viên y sĩ nghe tim, ông đã lắc đầu rồi. Nhưng bởi tò mò, ông nghe thêm phổi nữa. Ông chố đôi mắt thật to nhìn Hải, nhìn một lúc khá lâu, ông mới bảo, ông có bệnh. Hải thốt nhiên lại thấy mình ốm yếu, hắn tái mặt. Viên y sĩ tiếp, ông đau tim nặng, phổi cũng không được lành. Hải đứng ngay người không nói được, hắn gần muốn khóc. Viên y sĩ phải nói cho hắn hiểu. Thế nghĩa là tôi không thể chứng nhận rằng ông khỏe, ông đừng dạy học. Hải hoảng hốt. Đừng dạy học, thế thì hắn làm nghề gì kiếm ăn? Hắn năn nỉ. Ngài thương tôi nghèo lắm, tôi cần phải kiếm tiền để sống. Tôi biết, nhưng còn lương tâm nghề nghiệp, ông mà dạy học thì ông chết mau lắm đấy. Hải cười gượng. Chết mau nghĩa là chưa chết, nếu tôi không dạy học thì chết ngay. Bởi không ai có thể sống mà không ăn. Lý luận cũng hay hay, nhưng viên y sĩ không để cho mình bị cám dỗ. Ông khăng khăng từ chối. Hải phát khóc, hắn đành nói dối. Ngài thương cho, tôi xin hứa chỉ đứng làm hiệu trưởng trông coi chứ không dạy học. Không có lý. Tôi xin hứa, ngài thương cho. Mặt Hải lúc ấy chắc là thảm lắm, bởi viên y sĩ đã thành ra do dự. Sau cùng ông tắc lưỡi ngồi vào bàn giấy. Tôi nể quá, nhưng thật là tôi giết người. Ngài đừng lo. Tờ chứng chỉ xong rồi, viên y sĩ đưa cho Hải và bảo, ông nghe tôi, đừng làm việc lắm. Nếu ông làm việc, ông không sống lâu được đâu. Hải muốn cảm ơn, nhưng ông đã vội xua Hải ra như xua một điều hối hận. Ra đường phố, Hải buồn rũ rĩ. Hắn đau tim, hắn đau phổi, Hắn không thể là một việc gì nặng nhọc. Cái đời hắn chỉ là một cái đời vất đi. Thả chết ngay đi cho rồi. Phải, thả chết ngay. Hải nghĩ thế để có can đảm mà dạy học. Thật ra thì cũng chẳng cần can đảm. Hắn không dạy thì chết đói. Thiếu gì kẻ chẳng lấy gì làm can đảm, vẫn phải bán dần dần sự sống đi để giữ cho mình khỏi chết. Có lẽ chết đói là một cách chết mà chúng ta sợ nhất trong bao nhiêu cách chết. Ta có thể liều chết mà kiếm ăn. Hải cũng vậy. Hắn tự nhủ, sống như mình vô ích quá, thà cứ làm việc cho chết quách. Nhưng đồng thời lại nghĩ, ta cần vệ sinh, có như vậy thật. Hải thật là một người vệ sinh. Hắn ăn có chừng thôi và chỉ ăn rau. Rau đã lành lại rẻ, không bao giờ uống rượu. Chỉ uống toàn nước lã. Uống nước lã đun sôi vừa lành mà thanh đạm, lại không tốn một đồng xu nhỏ. Hắn không hút thuốc lào, thuốc lá. Hắn không đi xem hát, xem chớp bóng để thì giờ mà ngủ. Hắn không đi xe để dùng cách đi bộ làm thể thao. Sự vệ sinh, da cũng rẻ. Thật hợp với một người không có tiền. Người điều độ chính là một người khôn ngoan. Vậy Hải sống rẻ sẻn lắm. Trong khi rẻ tiền, hắn rẻ luôn sức khỏe. Hoặc hắn rẻ sức khỏe để rẻ tiền. Hai đằng cùng thế cả. Cái kết quả thật là tốt đẹp. Cái lối sống chắt bóp, chịu mãi cũng quen đi, cũng như bệnh phổi và bệnh tim. Nhưng một buổi tối, Hải đã gặp lại một người bạn cũ. Lúc ấy đèn phố vừa mới bật, người tấp nập, các màu áo rộn ràng. Hải thật là một vật tối giữa cái đám đông tươi vui ấy. Hắn đi lủi thủi, đầu hắn cúi, đôi vai cụp xuống. Hôm ấy là đầu tháng, cũng như tất cả những buổi tối đầu tháng khác, hắn đang đi thẳng đến một hàng tạp hóa để mua một lạng phẩm tím để pha mực. Đấy là mực của học trò trước kia. Mực học trò viết, học trò phải đem ở nhà đi. Như thế rất lôi thôi, bởi vì chúng đánh đổ luôn. Thành thử có đứa mỗi tháng mất đến 5 xu mực. Hải bèn bảo chúng góp cho thầy mỗi tháng 1 xu. Thầy đi mua phẩm lạng về pha, tiện cho chúng, mà thầy cũng có lợi đôi chút nữa. Lợi 5-6 hào gì đó, Hải đã tính. Nhưng hắn hay quên lắm. Hắn không còn nhớ rõ hắn lợi được 6 hào mấy hay 5 hào mấy. Và bởi vì hắn không lúc nào chịu rỗi, nên hắn đang nhẩm tính lại xem cái số lợi ấy là mấy hào, mấy xu. Bỗng hắn bị một người nắm lấy vai, hắn giật mình. Một thứ tiếng trọ trẻ Sài Gòn đã kêu lên. Ủa, anh Hải? Hải ấp úng. Trời đất ơi, trời đất ơi. Hư vừa nói, vừa đập vào vai Hải bồm bộp. Tính anh như vậy. Trong lúc mừng rỡ quá, mặt anh đỏ bừng lên, mắt anh loang loáng. Hải thì bình tĩnh hơn một chút, nói là chậm chạp thì cũng được. Hắn có vẻ như mệt mỏi, bởi hắn đã già đi một chút, cái nghề dạy học làm người ta chóng già. Thư nắm lấy cánh tay hắn kéo đi như đội xếp kéo một thằng móc túi. Vào đây, trời đất ơi, tôi không ngờ được gặp Hải ở đây, thế nào? Họ bước vào một tiệm ăn, đèn sáng trưng. Các bàn ăn phủ khăn rất thẳng. Thư kéo ghế ngồi ngay ở cái bàn nghênh ngang giữa hiệu và bảo Hải ngồi xuống. Một anh bồi chạy đến. Thư hỏi Hải, anh uống gì? Hải lúng túng. Thư vụt nhớ, à, hình như anh cữ rượu. Hải vội vàng chộp lấy. Vâng, chính thế, đốc tờ bắt kiêng. Hắn có vẻ tự kiêu. Hình như được đi hỏi đốc tờ là một cái gì đáng cho người ta kiêu lắm. Nhưng Thư không để ý, hắn thản nhiên bảo bồi. Lấy bia vậy, bia nó nhẹ. Trong khi ấy, Hải đã có thì giờ nhìn kỹ Thư. Thư khác trước, chẳng còn cái vẻ gì của anh chàng thất nghiệp đến ăn báo Hải hồi Hải còn làm vô tuyến điện. Quần áo Thư sang lắm, thứ thuốc lá y hút là thứ thuốc ăn lê rất đắt tiền. Hải tự hỏi, Thư làm gì mà có vẻ giàu như vậy? Anh đổi về đây bao giờ? À, Hải ậm ừ trả lời, hắn chưa biết có nên nói rõ cho Thư biết hắn đã thôi việc ở vô tuyến điện rồi hay không. Hắn hỏi, bây giờ anh làm gì? Tôi buôn bán, tôi có một cái nhà máy làm đường ở Hiệp Hòa. Hải choáng người, Thư làm chủ một cái nhà máy. Và Hải nghĩ đến thân phận mình, nhưng Hải không kịp buồn. Thư đã bảo, tôi kiếm anh Hoài, hỏi chỗ cũ người ta bảo anh bị đau xin nghỉ. Tôi chắc anh về Bắc. Lớp này ra Bắc, tôi định về thăm nhà xong lên Hà Nội chơi ít bữa, rồi đi các đài vô tuyến điện tìm anh. Không ngờ lại gặp được ngay ở đây, tôi sướng quá. Chúng mình phải đi chơi suốt đêm nay mới được. Ta uống bia chơi một lúc, rồi ăn đã. Ăn xong chúng mình đi hát. Anh về Bắc đã lâu, chắc là thạo trống. Hai mỉm cười và lại ừ hữ để không trả lời. Ở tiệm ăn xa, Hải thấy đầu nặng mà chân thì nhẹ. Ánh đèn phố nhập nhòe, những cửa hàng, những cột đèn, những cái cây, những người đi, những xe cộ trên đường đều chập chờn. Những tiếng xôn xao bên tai Hải không nghe rõ nữa. Hải thấy vui lắm, buồn cười lắm. Môi Hải mấp máy trực cười luôn, chân Hải bước mạnh dạn tuy có hơi chập chững. Hải say rượu bởi vì đến lúc ăn Thư đã gọi bồi lấy rượu vang. Thư bảo Hải uống một ít cho vui, hơi men của cốc bia đã ngấm rồi. Hải nhận uống. Hải uống hết một cốc thì Thư lại bảo làm chút nữa. Hải chặt lưỡi, ừ thì uống, uống thêm một cốc cũng không thể chết, mà có chết thì cũng được. Ấy thế là sau cốc ấy, Hải đã lại uống thêm một cốc thứ ba, giá có uống một cốc thứ tư nữa thì cũng được, nhưng Hải không uống nữa, bởi vì Thư không mời nữa. Thư biết bạn đã say lắm, mặt Hải đỏ gay, mắt Hải đã lừ lừ. Hải bắt đầu nói to và hai bên mép thỉnh thoảng lại xích lên mang tai vô cớ. Thôi đủ rồi, Thư trả tiền và dắt Hải đi xa. Thư hỏi Hải, đi hát chứ? Hải nói to như thét, đi chứ, cố nhiên là phải đi. Rồi Hải vịn vào vai Thư cười khanh khách, mặt Hải co rúm lại một cách vừa buồn cười vừa thiểu não. Mấy người đi phố nhìn Hải bằng những con mắt khó chịu hoặc ngạc nhiên. Thư uống rượu đã quen nên còn đủ tỉnh táo để mà nhận ra anh hơi ngượng. Anh gọi hai cái xe. Hải lảo đảo bước lên một cái, ngã hẳn người về đằng sau. Thư cẩn thận bảo Hải đi trước. Rượu ngấm dần. Bây giờ thì Hải thật đã say mềm. Cái xe hạ xuống suýt làm hắn ngã. Thư phải khoác tay bạn mà đỡ bạn. Bọn con em trong nhà hát chạy ra xoắn suýt cười. Hai người vào, vừa ngồi xuống, Hải đã gục luôn xuống bàn. Họ chẳng chống phách gì, bởi vì Hải thì sai quá mà Thư không biết chống, cũng may cho Hải vậy. Bởi vì thật ra thì Hải cũng không biết chống. Người ta mời Thư uống nước, Hải nghe tiếng nhưng không cất đầu lên được. Hải thấy người ta đỡ Hải đi vào trong giường. Khi Hải tỉnh cơn say, thì một chiếc đồng hồ rè rè đánh 3 giờ. Mấy chiếc khác gần hoặc xa xa nhắc lại, chẳng hiểu sao. Hải hơi buồn buồn, hắn mở mắt ra, chỉ còn một ngọn đèn xanh vẫn thức. Ánh sáng rất thanh, nhẹ tỏa xuống, dây qua lần vải màn lớt vớt vào giường. Cái giường đượm hương thơm. Đấy là ý nghĩ của Hải. Bởi vì một đôi khi Hải có đọc một cái chuyện ngắn hoặc một bài thơ đăng trên một tờ báo hàng ngày hắn mượn của một người hàng xóm. Thật ra thì cái hương thơm ấy chỉ là một mùi nước hoa hạng rẻ tiền. Nhưng Hải có biết gì về cái thứ nước hoa? Hắn đã cho là tuyệt lắm. Tuyệt nhất là hắn lại thấy cạnh mình một người thiếu nữ. Sáng hôm sau, ở nhà hát xa, Thư hỏi. Bây giờ chúng ta đi về nhà anh chứ? Ừ, cũng được. Cũng được, nhưng có lẽ Hải không thích lắm. Vẻ mặt hắn ngập ngừng. Hắn không muốn cho Thư nhìn rõ cái thực cảnh của hắn nay. Thư đoán ra chăng? Hay anh chợt nhớ ra một việc gì khác? Anh lại bảo, à, nhưng mà không được, tôi còn phải lại đằng này một chút, anh cho tôi biết số nhà. Nhà tôi không có số, chỗ tôi ở khí xa mà hơi khó tìm. Có lẽ cứ để tôi đến tìm anh lại tiện, rồi tôi sẽ đưa anh về. Vậy càng tốt lắm. Tôi ở số 26, Folkerton, bao giờ anh sẽ tới? Chiều hôm nay. Thiệt chứ? Vậy chiều hôm nay, Hải gọi một cái xe về nhà. Sự hoang phí ấy sở dĩ có là bởi hắn mệt rã rời, nhưng cũng bởi hắn đã được hưởng một cuộc ăn chơi tốn hàng mấy chục đồng mà chẳng phải bỏ ra một đồng xu. Vậy thì bây giờ có bỏ vài hào thì cũng còn lợi chán. Đến nhà thì học trò đã đầy trước cửa, đứa ăn quà, đứa đánh đáo, đứa trêu chọc bạn. Hải nghĩ đến 8 giờ đồng hồ quát tháo chấm bài đập thước xuống bàn chan chát. Hắn thấy trong ngực cuồn cuộn buồn mửa. Làm việc quả thật chẳng có gì vui cả. Hôm ấy, hắn cắt nghĩa bài uể oải. Hắn ăn cơm uể oải, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mệt mỏi. Chốc chốc, hình ảnh người thiếu nữ lại trở về. Dắt theo hình ảnh những phút vui đêm trước. Hắn lại thừa người ra một lúc và hắn lại tự bảo những cuộc vui hại người. Tuy vậy, vừa tan buổi học chiều hắn lại đi. Hắn nhịn cơm. Và cái đầu quần áo trải chuốt hơn mọi bữa. Hắn thấp thỏm chỉ sợ Thư sai hẹn. Nhưng may quá, Thư vẫn đợi. Hai người dắt nhau đi. Buổi tối bắt đầu bằng một cốc bia như tối hôm trước. Hải đã hơi quen nên làm việc ấy thản nhiên. Nghĩa là cái sự ngồi ở một bàn giữa nghênh ngang chẳng còn làm Hải cảm động. Lát nữa, khi bước vào nhà hát, Hải cũng sẽ cố thản nhiên như vậy, như một người ăn chơi. Muốn lấy dáng từ giờ, hắn hất cái cằm lên mỉm cười, khẽ hỏi Thư, thế nào? Thư không hiểu, bởi vì Thư quên cái việc đi hát ngay từ lúc mới ra khỏi nhà hát. Hải ngượng nghịu nhưng vẫn cố giữ nụ cười hỏi lại. Buổi hát tối hôm qua thế nào? Thư nhấc bàn tay lên khỏi vế đùi, hơi ngả người về đằng sau trợn mắt bĩu môi. Đây là cái điệu bộ của một người thất vọng. Anh kêu lên bằng tiếng Pháp. Ồ, chán chết. Chúng nó hắc như thuốc thụt mũi và bẩn như một cái chân sâu quảng. Hải cúi mặt, hắn thấy Thư làm bộ mà đáng ghét. Mới có tiền một chút mà đã kênh kiệu thế. Hắn nhìn một người đang chúi mặt xuống đĩa đồ ăn ở mãi cái bàn xa để khỏi phải nhìn Thư. Hắn hơi buồn buồn. Câu chuyện giữa đôi bạn thành rời rạc. Hai cốc bia đã cạn. Thư hỏi, ta có ăn không? Tùy đấy. Tôi thì tôi không thấy đói. Tôi cũng vậy. Và Hải lại càng bực mình thêm lên. Thư gọi Bồi lại, đưa cái giấy 5 đồng cho hắn ra quầy trả. Người Bồi đem tiền thừa lại. Thư ơ hờ cầm lấy. Hai người đi ra. Đi đâu bây giờ? Tùy đấy. Hay là đi hát? Thư hỏi thế với một cái cười chế nhạo. Hắn tắc lưỡi. Đi làm quái gì? Bỗng Thư reo lên. Kìa Bình! Lại là một người bạn nữa. Người phốp pháp, da sáng sủa, áo quần sang trọng. Họ có vẻ mừng rỡ lắm. Họ tranh nhau nói cười, vồ lấy nhau. Hải có vẻ bị quên. Hắn lấy làm khó chịu. Ba người cùng đi một quãng. Hải chợt bảo. Thư này. Gì vậy? Hai anh đi nhé. Tôi phải đi đằng này có tí việc. Vậy hả? Có cần không? Cũng hơi cần. Thư chìa tay ra. Vậy để chút nữa, chúng tôi đợi anh ở chỗ nào? Đừng đợi nữa. Sao vậy? Có lẽ tôi không đủ thì giờ. Đáng tiếc. Vậy thì mai nhé. Ừ, ngày mai. Hải trả lời rất khẽ, bởi vì Hải định chẳng bao giờ còn tìm Thư nữa. Hải đi lộn lại, được 10 bước, hắn quay lại nhìn Thư và Bình. Hai người vẫn nói toang toang như quên hẳn hắn. Hắn lại cúi đầu, cụp hai vai, đi lủi thủi. Hắn đến hàng tạp hóa mọi khi, mua một lạng phẩm tím, rồi hắn lại đi bộ về. Chiều hôm sau, hắn ăn cơm xong đi nghỉ sớm và tự bảo. Người điều độ thật là một người khôn ngoan. Tiểu thuyết thứ 7, số 478 ngày 11 tháng 9 năm 1943. Bài học quét nhà. Hồng đang thần thơ chơi một mình ở trong vườn. Ít lâu nay, những lúc được đi chợ, Hồng chỉ đi chơi có một mình. Chị Thảo về rồi. Thảo là con ở trước kia vẫn giữ em Hồng. Thằng em chưa biết đi. Còn thầy U thì bây giờ hay gắt quá. Hồng cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Thầy đã đành, thầy vốn nghiêm khắc lắm, nhất là những khi thầy viết hay đọc sách. Thầy chiếm một mình cả một căn buồng ở đầu trong. Cửa ra vào đóng luôn luôn, chỉ có cửa sổ mở thôi. Thầy ngồi trong, viết hay đọc sách suốt ngày. Những lúc ấy, thầy muốn được yên tĩnh hoàn toàn. Hồng hơi nói to là thầy quát mắng ngay. Có khi thầy mở cửa đánh sầm một cái, xông sộc bước ra, trực đánh Hồng. Đã bao nhiêu lần, Hồng gần bạt vía. Bởi vậy, Hồng sợ lắm. Mỗi lần phải đi qua chỗ buồng thầy, Hồng nín thở, kiễng chân, cố cho không có một mảy may tiếng động. Chỉ cần có thế. Ngoài ra, thầy hiền như ông bụt đất. Mỗi chiều, ở trong buồng làm việc bước ra, thế nào thầy cũng gọi Hồng. Nếu thầy mãi đi tắm hay bận đi đâu thì thầy chỉ vuốt tóc Hồng, hỏi vài câu, nhìn Hồng bằng đôi mắt yêu thương rồi khẽ tát vào má Hồng một cái bảo, cho con lại đi chơi. Nhưng nếu thầy không bận việc gì thì thầy xách hai cái ghế ra sân, thầy ngồi một cái, Hồng ngồi một cái, thầy gác hai chân lên cái ghế của Hồng, hai bố con nói chuyện với nhau. Thường thường chỉ mình Hồng nói mà thôi. Hồng nói bất cứ cái gì, chuyện U, chuyện em Thiên, chuyện con chó con hay chuyện mặt trăng, cái đèn pin của ông Giời. Cũng có khi Hồng nhắc đến bác Hoa, bác Kim và những bác gì đến chơi nhà Hồng vào một hôm Hồng đau bụng. Hồng nói, cười cười, đôi mắt như hai cái hạt nhãn của Hồng, cái miệng chúm chím, đôi hàm răng trắng và nhỏ xíu nhưng múp míp, làm những điệu bộ xinh xinh, rất đáng yêu. Thầy sung sướng nhìn, nghe, mỉm cười rất dịu dàng. Có khi đôi mắt thầy ươn ướt vì cảm động. Thầy nắm lấy tay Hồng, nhắc Hồng sang ghế của thầy, ôm Hồng trong lòng, vuốt ve tóc và hôn. Không, thầy có ghét Hồng đâu. Trái lại, thầy rất yêu Hồng, cả U cũng thế. Thường thường thầy U chỉ ăn cơm với tương mắm mà thôi, nhưng bao giờ U cũng mua cho Hồng một thức ăn riêng, thịt, cá, trứng hay là đậu. U cũng không để Hồng phải thèm quà bánh. Hồng ao ước thức gì hôm trước, chỉ hôm sau lúc U đi chợ về đã có thức ấy trong thúng của U rồi. U nói với Hồng rất nhẹ nhàng. Năm thì 10 họa mới có một lần U của mắng Hồng. Ấy là những khi Hồng nghịch dại, làm bẩn người và quần áo. Bây giờ thì khác hẳn. Hồng phải mắng luôn luôn. Động một tí gì U cũng mắng. Nói một mình, mắng. Vấp ngã, mắng. Đi chậm, mắng. Bữa ăn, không có thức ăn. Ngả ngớn, không ăn được, mắng. Như vậy, kẻ cũng còn đáng tội. Nhưng lại còn những cái không phải tội Hồng. Thí dụ như nhà bẩn, nhà lắm ruồi vào, con chó bới vườn trầu, hay thằng Thiên ngã, thằng Thiên khóc. Hồng làm sao cho không thế được. Ấy thế là U cũng cứ Hồng mà mắng. Hồng xếu mếu suốt ngày vì phải mắng. Nhưng Hồng không dám khóc. Hồng chỉ cố tránh thầy U, lẩn lút ra vườn chơi một mình. Chơi một mình buồn lắm. Hồng ngơ ngẩn, Hồng tiếc những ngày xưa cũ quá. Những ngày xưa cũ chỉ cách đây hơn nửa tháng. Chị Thảo chưa về. Chị Thảo bế em Thiên, Hồng lẽo đẽo theo sau. Chúng đi chơi khắp xóm. Ngày ấy, Hồng có biết bao nhiêu là bạn. Thằng Hì đỏ mũi, thằng Hân cởi chuồng, thằng Tào đầu chọc như quả bưởi và mắt trố như hai con ốc nhồi. Với cái Như, cái Mùi, cái Vót. Chúng chơi với nhau vui lắm, vui lắm. Bây giờ, Hồng chỉ còn được chơi với cây xoan, cây chuối, cây cam. Hồng gọi chúng là bác xoan, bác chuối, bác cam. Hồng lấy bẹ mèo chuối, xúc cát làm gạo, bán cho chúng nó. Chúng nó không biết nói. Hồng phải nói thay chúng nó. Hồng hỏi, rồi lại tự trả lời. Cùng một lúc là mình và là tất cả. Nhưng coi chừng đấy, nếu U nghe thấy, U sẽ mắng. Hồng điên. Bởi vì theo ý U, có điên mới làm nhảm nói một mình. Và nếu U biết Hồng nghịch cát, thì cứ chết, thế nào U cũng đánh. Nghịch cát, bẩn quần áo, bẩn cả đầu tóc, mặt mũi chân tay. Ai dỗi mà tắm giặt cho Hồng được. Mà tiền đâu mà mua xà phòng thì đắt như nhân sâm, vàng cốm. Tưởng U còn sung sướng lắm, nên phải làm tội, làm nợ cho bớt đi một chút. U sẽ bắt Hồng ngồi do gió ở trong nhà, không được ra đến ngoài. Bước chân ra khỏi cửa là chặt chân, hơi một tí là chặt chân. Hồng cũng chẳng hiểu tại sao U bỗng nhiên sinh khó tính như thế vậy. Chỉ biết, đã ít lâu nay, cả thầy lẫn U đều có vẻ không vui. Thầy lúc nào cũng cau có đăm chiêu, nhất là sau khi đọc nhật trình. Có lần buông tờ báo xuống bàn, thầy lắc đầu một cách chán nản, bảo U. Tình hình nguy lắm rồi, mình à. Tôi sợ khó mà được hết năm nay. Sao vậy? Giấy khan lắm. Việc in, việc xuất bản bị hạn chế rất gắt gao. Thầy thở dài. U thở dài. Chán thầy tối như trời lúc sắp mưa. U cười gượng bảo. Nhưng thầy kệ. Hơi đầu mà lo trước. Đến đâu hay đến đấy. Thời buổi này, khổ đến đâu mà không phải chịu. Và lại nhà mình khổ mãi, quen đi rồi. Tìm được no, ăn no. Tìm được đói, ăn đói. Chẳng tội gì mà lo, mình ạ. Đã đành thế, nhưng còn nợ. Thì ta ì ra đấy. Thịt người có ăn được đâu mà sợ. Thầy cười chua chát. U cũng cười. Một lúc sau, U lại bảo. Nói đùa vậy, chứ nợ thì thế nào cũng phải trả. Mình không phải là hạng người lì được. Bán gì thì bán, cũng phải bán đi mà trả. Còn gì mà bán? Cái nhà, mình công nợ cũng vì làm nhà, không còn làm gì trả được thì lại bán nhà đi mà trả, có khó gì đâu. Đến nước ấy thì đẹp mặt. Ai cười thì cũng đành chịu vậy chứ biết làm sao bây giờ. Thầy lại lầm lì không nói, nhưng thỉnh thoảng mắt thầy lóe ra một tia dữ tợn. Trông mặt thầy sợ lắm, U bấm Hồng khẽ bảo, đi chơi đi. Rồi U cũng lảng ra, U dắt Hồng sang nhà hàng xóm chơi bởi sợ thầy gây sự. Những mẩu chuyện na ná như trên nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm. Hồng chẳng hiểu gì, nhưng Hồng cũng lờ mờ thấy một sự sụp đổ gì sắp tới. Một nỗi lo lắng lảng vảng trong nhà Hồng. Thầy làm việc nhiều hơn, tận lúc tối, không còn trông thấy chữ, thầy mới ở trong phòng làm việc đi xa. Thầy mải suy nghĩ gì, quên cả việc gọi Hồng. Hồng quen lệ, đứng đợi thầy ở sân, chạy lại bám lấy thầy, nhưng thầy khẽ gạt ra và hơi cau mặt bảo. Đi chơi, để cho thầy nghỉ, thầy hơi nhức đầu. Một hôm thầy nhận được một bức thư, không phải thư của bác Hòa. Hồng biết vậy vì lúc đọc thầy không mỉm cười. Thầy sầm mặt, rồi mặt thầy hơi tái đi một chút. U nhìn thầy lo lắng hỏi. Thư của ai đấy, hả mình? Thầy có vẻ không nghe thấy, bởi thầy không đáp lại. U sợ thầy gắt không hỏi nữa. Một lúc sau, đột nhiên thầy bảo. Nay mai mình tính công cái Thảo, trả cho nó, rồi cho nó về. Cái Hồng ngót 5 tuổi rồi, chẳng còn bé bỏng gì, trao cho nó giữ em. Ngày mai đi chợ, nhớ mua một củ nâu. Bao nhiêu quần áo trắng của tôi, của chúng nó nhuộm tất cả đi, cho bền và đỡ tốn xà phòng. Còn 30 thúng thóc, mình phải liệu chia ra, làm thế nào cho đủ ăn từ nay đến Tết. Ăn in ít chứ, miễn là không chết người thì thôi. Quả bánh của chúng nó thì bỏ đi. Những huấn lệnh của thầy được đem ra thi hành đúng từng chữ một. Chị Thảo về, Hồng phải giữ em và đánh vật với nó suốt ngày vẫn không xong. Nó vẫn ngã, vẫn khóc, vẫn đập phá, khiến Hồng phải mắng. Quần áo của cả nhà đều nhuộm nâu. Những khi U đi chợ về muộn, thầy làm bếp. Thầy U ăn mỗi ngày có một bữa trưa. Mỗi trưa U cất đi một bát cơm. Hồng chẳng còn được ăn quà bánh gì, mà U luôn luôn sai việc nọ, việc kia, mà hơi lóng ngóng là mắng ngay. Cái Hồng đi đâu rồi? Hồng tái mét mặt, chạy về sân. Con đây ạ. Lại lẻn đi chơi đấy, phải không? Con này, chơi quen rồi. Về ngay đây tao bảo. Giọng U gắt gỏng. Hồng lóp góp, trèo lên cái đầu hè cao gần đến ngực, rồi lạch bạch vào nhà. Nó mở to đôi mắt trong trẻo nhìn U. Mày nhìn gì tao? Thử nhìn cái nhà xem. Bẩn thế mà mày không quét. Hơi mẹ cất lấy em cho một cái là chạy mất. Hồng mải mốt chạy lại một xó nhà lấy chổi. Cái cuống chổi to quá. Bàn tay nhỏ bé của Hồng cầm rất khó. Nó lúng túng chuyển từ tay phải sang tay trái. Rồi lại từ tay trái sang tay phải. Tay nào cầm cũng ngượng. Người mẹ quát. Mày luống cuống gì mãi thế? Cái tay trông đẹp nhỉ? Lớn đầu bằng ấy mà không biết cầm cái chổi, chỉ ăn là nhẹn thôi. Được rồi, quét đi. Hồng quét, nhưng nó ấn cái chổi xuống thềm nhà quá. Cái chổi không đưa đi đưa lại được. Hồng cố đẩy. Cái chổi bật lên và buột khỏi tay Hồng. Người mẹ nghiến chặt hai hàm răng lại, rít lên. Giời ơi là giời, con với cái, chơi quen rồi. Hồng nghẹn cổ, nó ngừng quét, ngước lên mẹ. Đôi mắt ẩn ẩc nước, mồm nó mít lại, toàn mếu sạch. Mẹ nó càng điên tiết, thì vùng vằng đứng dậy, chỉ vào mặt nó. Mày đứng đấy à? Mày có quét ngay không thì chết với tao bây giờ. Quét đi! Hồng sợ hãi, lại vội vàng vơ lấy chổi. Trong lúc lúng quính, cái chổi lại buột tay lần nữa. Người mẹ giơ tay lên trực tát. Hồng đưa một tay đỡ, tay kia hấp tấp nhặt cái chổi. Người mẹ ngăn kịp giận, để rơi bàn tay Hồng bỏ xuống. Hồng nắm lấy cái cuống chổi bằng hai tay. Nó ỉ ạch vần cái chổi như người ta vần cái cối đá nhất. Trông thật là ngứa mắt. Người mẹ cố nén giận, cầm lấy tay nó mà dắt, dạy quét như mấy ông đồ dạy viết. Người ta phải đưa ngang cái chổi thế này, đó. Không cần ấn mạnh, nó chạy làm sao được. mà cứ dịch dần đi, một nhát chỗ này, một nhát chỗ này, rồi chỗ này, thế, thế. Hồng bị mẹ kéo đi sành sạch, những nhát chồi tay mẹ đưa rộng quá, tay con bị giật theo, lạng cả người đi. Con bé gần chúi đầu xuống đất, nước mắt nó tuôn ra mờ cả mắt, nhưng nó vẫn mím chặt môi, không dám khóc. Người mẹ hăm hở làm một lúc, rồi buông tay ra, đứng thẳng người lên, vừa thở vừa bảo con. Đấy, cứ thế, bây giờ mày quét đi, tao xem nào. Hồng quét, nhưng nó vẫn lờ dờ, lúng túng, cái chổi ngập ngừng trên mặt đất, không biết nên đi lối nào cho phải. Người mẹ thấy khắp người ngứa ngáy, thì không còn nhịn được, nước mắt thị ứa ra một chút, thị tức tối đập tay vào đùi mình đánh đét, Hồng giật mình đánh rơi cả chổi. Ấy thế là đét, thêm tiếng nữa, lần này thì cái bàn tay dán vào một bên má cúp bê của con bé từ trước cho đến nay mới chỉ nhận được những cái tát yêu của bố. Nó chúi người đi một cái và òa lên khóc. Người mẹ sửng sốt như chợt nhận ra cái cử chỉ vô lý và tàn nhẫn quá. Thị đứng ngây người ra một chút, rồi thị vồ lấy cái chổi quét như điên như dại, mặt thị co rúm lại, trực khóc, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng xuống đất. Thị vừa quét, vừa rên lên nho nhỏ. Giời ơi, giời ơi, giời làm khổ tôi thế này. Người bố chỉ lặng lặng nhìn tất cả tấn bi kịch đang diễn ra trước mắt. Y thấy lòng đau quằn quặn. Có một lúc kia, đứa con gái ngước đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn bố như cầu cứu. Y quay đi, giả tàng không nhận thấy. Nhưng suốt buổi chiều hôm ấy, y buồn bã. Tuy cũng vào phòng viết, ngồi như thường lệ, nhưng y không viết được. Y nhìn qua cửa sổ, cái nhìn của y len lén theo dõi trong một góc vườn đứa con gái thần thơ giữa những cây chuối, cây xoan, cây bưởi. Nó có vẻ buồn bã thêm. Ba bốn lượt, nước mắt y giỏ xuống. Tối hôm ấy, sau khi đã uể oải ăn xong bát cơm nguội, rắc vừng, Hồng uống nước, rồi lẳng lặng vào giường ngủ. Một lát sau, người bố vào, nằm bên con, quạt cho con. Một bàn tay y vuốt ve những sợi tóc mềm như tơ. Con bé nhắm nghiền đôi mắt, không dễ dọn. Nhưng nó chưa ngủ hẳn. Bỗng nó nghe thấy tiếng mẹ khe khẽ bảo. Hôm nay tôi tức quá, tát cái Hồng một cái, rồi thương đứt ruột. Suốt hôm, nghĩ đến lúc nào, tôi lại khóc. Không biết tôi điên hay sao ấy. Thầy Hồng bảo. Đấy là mình lo lắng quá, tôi cũng vậy. Lắm lúc tôi biết mình mắng nó bất công, mà cứ mắng. Tại ruột mình lúc nào cũng nóng như lửa đốt, hơi một tí là mình cáu. Ấy, tôi cũng thế. Nhưng chúng mình phải coi chừng, tôi thấy nó ít lâu nay chậm chạp và ngơ ngẩn lắm, không được nhanh nhẹn ngộ nghĩnh như trước. Đánh mắng lắm, nó mụ người đi đấy. Mà mình bắt nó làm vừa vừa chứ. Nó còn non tuổi lắm, đến tháng 9 mới vừa đầy 5 tuổi. Đã làm sao làm được? Thì ai chả biết. Nó thì làm gì được, có mà còn phải hầu nó chán. Thế sao mình cứ bắt làm, mà nó làm không được thì lại đánh? Thì đã bảo điên mà lại, con bé thật là có nết, chỉ vì mình túng cho nên nó khổ. Mẹ nó, ấy thế là ngủ im như lợn rồi đây. Thật ra thì Hồng có ngủ đâu, nó nghe thấy tất, tự nhiên nó thấy nước mắt di di chảy ra đầy má. Nó không dám chùi, sợ thầy nó biết. Nhưng bỗng thầy nó quay vào, ôm lấy nó, áp môi vào má nó, ngạc nhiên một thoáng, rồi bùi ngùi bảo. Tội nghiệp con tôi, đang khóc mê đây này. Tiểu thuyết thứ 7, số 473, ngày 7 tháng 8 năm 1943.